Let me summarize here, and we move on to do the bowing immediately. The bowing text can be divided into four sections, and these four sections are uneven. The first section is, this is completely from the view of practice. The first section is about, we have what we call self-centeredness. Everything is revolved upon ourselves. Everything. We feel guilty, we feel wrong, we feel we are not wholesome, we make mistakes, and we did all things that are completely unprincipled. And now we want to repent for that, ourselves first and foremost. And we start to understand cause and effect, and we start to think, if we want to rectify our karma, we also need to deal with people. And so we come to that second level where we need to be more concerned with the people around us. We move from the self-centeredness into others-centeredness, meaning we no longer just think about ourselves, but we start to think about others. From thinking about others, we start to give rise to a feeling that we call love for others. This feeling of love and affection and then respect, they all coming from the ability to shift our role, put ourselves in other shoes, and then change ourselves completely to look from other people's views. You move to the second stage where care, respect, love is a signature of this second level of practice. And therefore, we no longer just practice for ourselves, but we bow, we meditate, we do all good deeds on the behalf of other people. First, on the behalf of people who we love, then the people we respect, then the people that we have connection with, then the people we hate, then the people we have trouble with, and finally, to the rest of the world. But after that, we do that for a while, then we find that it's not enough either, because our minds seem to embrace, seem to forgive people. At some point in time, we can bow and practice and meditate for everyone. And we do it as a habit to the point that we no longer think, oh, I'm doing this for these people, I'm doing this for that person. You simply do it, and in front of your eyes, the vision of many faces, of many acquaintances and friends, simply there with you. And you now move to the next level, level 3, that you are just like the central network of this whole set of lights here. When the central network here will turn on, all the electric currents going through and learn and turn on all these lights. Each light is a living being, and you are the main switch. When you practice, immediately your merits and virtues pervades and fill up and lights the light. It completely, in the most one instant, it reach every living being. You have arrived at the third stage of consciousness where you no longer just think and do for others. You are the others. You and people or living beings are just one. You move from self-centered, which mostly egocentric and tribal-centric, into other-centeredness, which we call maybe social-centric and global-centric. Now you move to the third level, we call cosmos-centric. You no longer have any question about things around you, because you and everyone are just one. We have experienced the third level of bowing this morning. Only this morning, the sutra took us to the third level where our bowing no longer just bow to the Buddhas, but our bowing itself, the nature of the bowing, is the means which we connect with all living beings. All is one. One is all. This afternoon is most wonderful. I want to stop because it's so wonderful that I want to share with you. And that at the fourth level, we connect and we completely submerge ourselves in the network of all conditions and all living beings. But at this very moment, we still have this body, this very flesh and bone body, which is very mundane. We come right back into this, and we transform this body. This have the ears, eyes, nose, tongue, and this flesh here. They are the means that we usually, we take this means, this flesh body, as something very mundane and very ugly, perhaps. It's a thing that we create karma from. We leak our energies through our eyes. When we look at things, the energy is leaking. We look and we breathe, the energy is leaking out. All the energies simply dissipate from this body. We are not at all great. The energy from the first chakra can never rise to the seventh chakra. The kundalini can never get up there because it was leaking from all the chakras. And our eyes, when meet things, our energy is leaking out from the liver. And all the emotions make our energies depleted. Now, at the fourth level, we can coming back here and we transform this body. This body is no longer a place of leaking, but this body is a place of sacredness. And so we bow, the last four bows, we bow on the behalf of all of these eyes, ears, nose, tongue, four of them. Now we come to bow on the behalf of the body. And what does that mean? That means that we have transformed up to this level here. The bowing is a transformation of this body. That when we at the fourth level, we take this body as a vehicle to transmit the Dharma and to transform living beings. This body no longer creates karma. It's simply a vessel of Dharma. And we complete this transformation, and at the very fourth level, we say, within the body, we become Buddha, right here and now. So we no longer, at the very early stage, we call the very purple meme. We are at the very highest stage of the coral meme, meaning highest state possible for a living being right now, right here, can attain. We're moving through four stages, through this text. But if you just simply bowing through it, you wouldn't recognize how profound the text have taken you from the very lowest level to the highest level. It was mystifying and it was packed in the language of the feudalistic culture. But if you understand and you demystify, you will understand the message deep. And that is the ability for us to move beyond limitation. And that ability begins with a very simple thing that we call bowing. Just by a simple practice of put your head down on the floor, return to the very beginning with all your heart and mind, you can elevate yourself to the highest level possible. And that is a message, the ultimate teaching of this sutra. So I hope you will enjoy the last bowing, and I hope you really put all your heart into this last section, because it is a section of transformation. And I'm so grateful that we have chosen to practice together here, and I'm so grateful that many of our friends in California, Houston, Kentucky, Florida, Australia, Canada,
Hawaii,
and France, and perhaps a different world in the far, far distant galaxies also here. We're so grateful they're here that join this practice, and that we hope that you, even you are not at the fourth level, but we hope that the seeds of these levels and these teachings will stay with you and guide you to develop your deep potential to become Buddha in the future. Thầy rất là happy là mình có cái cơ hội mà ngồi chơi với nhau như vậy, và có cơ hội mà lại, bởi vì là nó cũng có dễ làm cái lương hoàng sản bạn. Cái lương hoàng sản là một cái đại sản, là không phải dễ làm mà cũng phải dễ tu. Mà cũng mình thấy trong mấy ngày hôm nay là mình còn chỉ cần một đoạn cuối cùng thôi, mà hy vọng là không có chuyện gì mà trở ngại xảy ra. Tại vì mình làm được 90% rồi, còn có 10% thôi, maybe 98%, còn 2%. Thế nên mình hy vọng nó không xảy ra cái chuyện gì ghê gớm. Thì dù như nhiều khi động đất một cái là mình cũng lại không sống nữa. Thế nên mình cũng hy vọng là đừng nên có chuyện như cả để cho mọi người là happy mà làm xong. Thì thật sự các bạn biết là lương hoàng sản là một cái bộ đài sản, cái nhân duyên lớn mà lại được và hiểu được cái ý nghĩa của nó, cái chuyện mà cũng khá thâm sâu. Và thầy cảm ơn là tất cả anh em mà đã tới, nhất là những anh em đã lại trong 2, 3, 4 năm này với thầy. Tại vì là mỗi năm lại đây thì là mình càng ngày mình càng mở ra được những cái giáo nghĩa và những cái phương pháp tu hành càng ngày càng thâm sâu hơn. Mình giống như là mình trưởng thành về cái lương hoàng sản vậy. Và thầy rất là happy bởi vì là cái pháp nó thâm sâu lắm. Thì có điều là mình phải chịu khó mà mình bỏ hết tâm mình vô trong đó. Thì thầy cũng biết rằng là các bác, nhiều bác thì có lẽ mới lại lần đầu, đúng không? Có nhiều bác mới lại lần thứ hai. Nhưng mà chắc là có lẽ mình phải lại cũng trên 10 lần nữa thì mình bắt đầu thấm. Cái lý do đó mà nó thấm là bởi vì Phật Pháp là nó không phải hiểu nữa. Nó thấm, từ từ nó thấm vô, thấm vô. Thì tự nhiên là mình mới ngộ được. Còn hiểu thì nó đi lẹ lắm, nó đi nó mất tiêu rồi. Là thầy chỉ hy vọng là mình sẽ hết sức, nghĩa là kiên thành mà tiếp tục cái phương pháp lại này. Sáng năm thì mình cũng tiếp tục lại, bác, mình sẽ tiếp tục lại cái phương pháp này. Đây là một trong những cái pháp mà quan trọng nhất của cái hội Từ Bi Phụng Sự, để cho anh em để cùng có một cái phương pháp tu. Tại vì thật sự là lý do là bởi vì các bạn có lẽ nhiều người chưa biết thầy. Nếu mà có ai hỏi đó thì hỏi là thầy dựa vào sự tu hành của thầy dựa vào đâu đó, thì xin bạc trả lời rằng sự tu hành người ta dựa vào Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là cái phương pháp mà thầy dựa vào để mà thầy tu, cái phương pháp luận, cái triết lý mà dựa vào tu. Thì trong đó cái hành của Ngài Phổ Hiền nói thường tùy sám hối. Thì thầy thấy lên cái sám hối nó có cái chuyện mà đại chúng và cái tự mình cá nhân. Thì đối với đại chúng thì thầy chọn cái này để mà sám hối, vì nó đủ dài và nó đủ để cho mình có thời gian mà mình tu. Nếu có người hỏi là thầy Hằng Trường mà dạy cái gì đó, ông dựa vào cái gì mà tu, thì ông dựa vào Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng ông dạy cái gì đó thì bạn nói là sao? Ông dạy cái gì bạn? Không, thầy dạy cái phương pháp tu toàn diện. Tu toàn diện cho thầy không phải là thiền sư bạn, mà thầy cũng phải là lầy sư, mà thầy cũng phải là giáo sư, mà thầy cũng phải là Càng Long Thập Linh sư. Thầy dạy tu toàn diện. Tu toàn diện. Và nếu mà có người nào hỏi đó thì là cái nghề của thầy thì nghề gì thì bạn? Thì thầy có hai nghề chính. Là cái nghề mà từ một đó là dạy múa máy Càng Khôn Thập Linh. Nếu các bạn không nhớ chữ Càng Khôn Thập Linh thì bạn nhớ Càng Long Thập Linh được. Cái nghề thứ hai của thầy đó là dạy thiền. Rồi bây giờ có người hỏi là cái nghề thứ ba là cái gì đó, thì thầy cũng chưa còn dám nói nữa. Tại vì cái phần đó cũng khó chứ không phải dễ. Cái nghề này thầy apply drop hoài mà nó cứ sụt lên sụt xuống hoài, nó chưa thành nữa. Cái nghề thứ ba là nghề làm sao mà xây dựng được cái tấm bồ đề cho bà con. Cái nghề đó hơi khó, vì nhiều khi là mình không mua được vật liệu nữa, tới Home Depot mua không được nữa. Thành ra muốn xây dựng nhưng mà nó cũng khó. Nhất là vật liệu bây giờ nó càng lên giá nữa. Thành ra là nhiều khi là có treo cái băng đó mà chưa có đi xây dựng được. Nghề thứ ba của thầy. Thành ra là hôm bữa hỏi mà thầy cứ ngần ngừ không nói. Tại vì mà nói ra mà thầy thì bà con cười thầy, nói trời ơi, sao tôi thấy thầy không có xây dựng cái gì cả. Thì thực thật là thầy cũng chưa xây dựng được cái gì cả. Thành ra chịu không dám nói. Nhưng mà đó là nghề thứ ba của thầy. Và thầy cũng xin nói vì là có vài ba bạc cứ chẳng thầy lại hỏi ngoài kia, dạ thưa thầy, dạ chùa có thầy ở đâu cũng tới thăm được không? Thì xin trả lời cho bạn, thầy không phải là thầy chùa. Vì thầy không có chùa nữa, và thầy chỉ là thầy tu thôi. Tiếng của Thầy Chùa. Thì nói nhưng mà xin các bạn hiểu rằng là Thầy cũng không có tu gì hay lắm, Thầy cố gắng để mình làm sao mà tu thôi. Cho nên Thầy không có chùa nên Thầy có cái hội từ bi phụng sự. Thì cái hội này đó là chủ yếu là mình làm sao mà mình đem lại cái sự mà lợi ích mà nhẹ nhàng nhất là thân khỏe khỏe, cái thân khỏe nó khỏe khoắn và cái tâm thần đó nó nhẹ nhàng. À, cái đó là cái căn bản. Thành mình cũng muốn cho bà con nghĩa là nhẹ nhàng thôi, không có cái gì mà nó dữ dằn lắm. Và vì là Thầy cũng chưa có tuổi khá cao, tuổi Thầy còn thấp, Thầy đáng tuổi con cái của rất nhiều bạn ở đây. À, và tuổi cháu chắc của rất nhiều quý vị ở đây, và Thầy đáng tuổi em út của nhiều cô và nhiều anh đang ngồi ở đây. Thành ra Thầy cũng không dám nghĩa là múa rìu hay là nói chi lớn, nói dao cản búa gì lớn lắm. Chỉ là muốn nói rằng là cái con đường Thầy chỉ mới bắt đầu ra đời thôi. Thầy mới đi hoàng pháp được có 5 năm thôi bạn, 5 năm rồi ở dưới Orange County 5 năm. Thành ra là mới quá, chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa có cái gì mà rõ ràng lắm. Chỉ đi dạy mua máy là chính, mà thiền là chính, mới 5 năm đó. Thầy xuất hiện ở nơi Orange County từ năm 2002. Mà trước đó thì là không tỉnh, trước đó thì là Thầy nhập thất, rồi Thầy ở trong cái chùa, gọi là chùa Vạn Phật Thành, rồi Thầy bỏ chùa, Thầy không ở chùa nữa, Thầy đi nhập thất. Thành ra là mấy cái thời gian phía trước quá như là không tỉnh, bài xóa, không tỉnh. Tỉnh từ ngày 2002 Thầy mới có 5 năm thôi bạn. Thành ra cũng chưa có cái gì nhiều để mà đáng nói cả. Rồi bây giờ đó thì là mình còn có 1 phút nữa thôi. Thành ra các bạn nó có câu hỏi gì ngắn ngắn hoảng cả chứ vui là mình move on.
Thưa Thầy, qua ngày hôm qua và hôm nay thì Thầy có nói về cái sự linh nghiệm của chú Đại Bi và sự ăn chay. Và hôm nay thì Thầy nói về cái nghiệp của mình ăn những con vật. Thì không biết 1 phút này có đủ để cho con chia sẻ cùng đại chúng ở đây không? Thì con có hai cái qua sự ứng nghiệm qua bản thân con về chú Đại Bi và ăn chay là cái thứ nhất. Thì con cũng xin nói nhanh gọn để chia sẻ là con đi làm qua Mỹ được 10 mấy năm, thì cái đây làm suốt thôi. Rất là ngưỡng mộ chú Đại Bi, nhưng mà làm biếng tụng đọc vì không có thì giờ. Ngưỡng mộ vô cùng và tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vì Ngài rất là linh hiển. Nhưng mà thình lình một cái, cách đây 7 tháng thì con bệnh và không đi làm được thình lình. Cho nên vì vậy thì con 4 năm trước đây con đang ở đây. Bây giờ con về dưới Richmond là nơi con gái con đang ở vì con không đi làm được. Do đó là về dưới đó. Thì nơi địa phương con á, là có 2 ngôi chùa. Thì những Phật tử mỗi Chủ nhật á, thì cái mỗi người nấu thức ăn đem tới chùa để mà sau khi mấy thầy giảng tụng kinh rồi thì Phật tử xuống có thức ăn. Thì thường là đến chùa nấu thức ăn chay. Vì vậy thì con cũng rất thích nấu và chia sẻ. Cho nên khi mình nấu đem đến chùa ít để nhà ít. Do đó cái con có mình con có ăn hoài, không ai chịu ăn. Cho nên cái con, rồi cái con nó bắt chước bạn bè nó ăn chay tháng 4 ngày. Con quên đọc lịch nên con không biết ngày, thôi con ăn chay luôn. Thành ra con ăn chay trường được 2 tháng nay. Thì tự nhiên chứ không có một sự sắp xếp. Thì trước khi mà con tụng kinh đó, khi mà con không đi làm nữa, con về tụng kinh, thì con nghĩ là con phải sám hối trước. Thì con đọc cái quyển Lương Hoàng Sám, thấy sao mà long trọng quá, nào là pháp hội phải ăn chay này nọ. Mà lúc đó con nói thôi bây giờ nếu mà ăn chay để tụng thì chưa ăn được, mà trong cũng có quý vị bên Nguyên Thủy đó tu cũng ăn mặn, thì quý vị cũng tụng kinh, thôi mình cứ sám hối đại. Thì con cũng ăn mặn rồi con cũng thành tâm sám hối, là con cũng tụng một quyển Lương Hoàng Sám trước khi mà con tụng kinh hàng ngày. Thì con tụng, con cũng không biết tụng sao, thì con cái tụng Về cầu an thì con tụng chú Đại Bi 5 lần, thay vì có 1 lần thì qua cái khác thì con tụng 5 lần rồi con mới tụng hết, rồi cũng quy y, cũng hồi hướng công đức. Rồi con niệm lấy sâu chuỗi, con niệm 2 sâu danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì xin nói rằng trước khi ăn chay đó thì con có mấy cái mục cốc, thì do ông bác sĩ Sáng cắt tại đây bằng tia laser lạnh, nhưng khi con về Richmond nó trở lại, nó mọc trở lại to hơn mà nhiều nơi lắm. Thì cũng một chai thuốc của ông bác sĩ Sáng đó cho mà con thoa nó không hết. Nhưng mà khi cách đây 10 ngày thì tự nhiên con cứ thoa thôi. Thì con mỗi lần tụng kinh, tụng chú Đại Bi, con đem một ly nước để lên bàn Phật, rồi con lấy nước nó con uống và con rửa. Thì cách đây khoảng một tuần nó rớt hết, tay con đang sạch sẽ, đang sạch sẽ. Mà nhất là trong cái móng tay này nè, tia laser vô không có được. Nhưng mà con cũng xức cái thuốc đó thì và rửa cái nước tụng kinh, thì bây giờ tự nhiên nó sạch. Nếu quý vị cũng cần đến xem, rất là sạch sẽ và lấy ra. Thì qua cái lời thầy giảng về linh nghiệm của chú Đại Bi,
mình sắp hàng rồi, thầy bạn về bà con vô coi.
Thì tôi cảm nhận rằng có lẽ là sự linh nghiệm và do tôi thành tâm cầu nguyện. Cái thứ hai là về cái ăn. Thì vừa rồi thầy nói và con sực nhớ ra rằng con mắt thường là có cái cườm ở trước, thì người ta cái đi mổ rất là dễ. Nhưng con cái cườm ở phía sau phải móc cái tròng mắt ra rồi lấy cái cườm ra rồi gắn trở lại mới được. Thì cái mấy cái ông bác sĩ mà làm kiến nè, mười mấy năm trước, ông nào cũng bị con nhảy động động là bắt đền cái kiến cho con. Là gì? Làm xong cái kiến mà coi không được, tất nhiên phải đền. Thì sau cùng đó là mấy ổng mới xét lại là con mắt bà có vấn đề. Bà phải đi đến, tôi giới thiệu bà phải đi đến cái chỗ bệnh viện đặc biệt của mắt tại Richmond. Bà phải khám và phải có một sự giải phẫu. Thì con cũng đến. Thì mấy bác sĩ chuyên môn giỏi ở đó khám. Thì họ giải nghĩa rằng mắt của bà đó qua cái sự xét nghiệm thì thấy rằng nó có cườm ở phía sau. Nhưng mà cái sự giảm mờ nó không có nhanh. Cho nên thôi, bà không có mù thôi, bà đừng có mổ. Bởi vì bây giờ tôi cũng không biết ai giỏi về cái này. Cho nên thôi bà cứ để vậy đi. Nhưng đến hôm nay thì nó mờ con mắt bên phải con. Nhìn ở ngoài rất đẹp, bởi vì phía sau chứ không phải phía trước để mọi người thấy. Cho nên bên phải không thấy được, chỉ có mắt trái. Là gì? Hồi nãy với thầy mới vừa nói thì con sực nhớ rằng con thích ăn con mắt cá. Con nói chung là ăn cái đầu. Tại vì con dân vùng biển cho nên là cá biển nó to, phải cái đầu. Cái đầu con gà, cái đầu con vịt là con thích ăn. Ở mấy người bạn con nói bà này thích chỉ huy. Con của con á, nó là hải quân. Nó nói á, ở trên tàu mà cái đầu cá là để cho vị thuyền trưởng. Cho nên bạn con nói bà này thích chỉ huy nên gì cũng ăn đầu. Cho nên nhiều người không thích ăn xương gì đó, là ăn đi ăn tiệc tùng lại đầu cái đưa con. Là con thích sực con mắt. Mà con không biết nó ngon chỗ nào mà con rất thích ăn cái đầu. Cá là phải ăn cái đầu. Con đầu vịt đầu gà ai sợ cái đứa con sực hết. Thành ra thầy nãy thầy nói cái
vậy
con
bà
nhớ.
Con chốc nữa là phải mua vẻ quay đó.
Thành ra con sực nhớ rằng tại sao bao nhiêu người cái cườm mắt ở phía trước người ta lấy ra rất dễ mà con cườm mắt nó nằm phía sau. Bác sĩ nói rằng bây giờ phải móc nó ra. Người ta đưa con mắt nhã, người ta làm cái động tác lấy ra rồi nạo ở đằng sau rồi mới gắn trở lại. Vậy tôi cũng không biết ai giỏi đã làm chuyện đó cho bà nữa. Dạ, con xin hết. Tôi cũng chia sẻ cùng với đại chúng. Những gì thầy giảng tôi đã nhận qua cái bản thân tôi, sự linh nghiệm của chú Đại Bi và sự ăn chay rất là màu nhiệm, và những cái nghiệp của mình ăn uống những con thú, thì tôi nhận xét là qua cái đó chứ không có thể nào mà có cái sự đặc biệt cườm ở
bà,
phía sau.
Cái cườm bạc bị hết chưa?
Dạ.
Cái cườm bạc hết chưa? cái cơm
dạ
của con
không, không không lấy ra được, bây giờ con đang mờ bên phải. Nhưng mà mắt
bây giờ
thì...
đó bạc mà đi làm cho 100 người mà ăn chay được là cơm này hết liền, thầy bảo đảm.
Thì bây giờ ngày hôm qua xin đây cũng cảm ơn anh Dũng đã cho tôi cái dịp để tôi chia sẻ với các bạn đồng đạo ở đây. Xin quý vị nhớ ăn chay. Lại cái thứ hai tôi quên nói nữa là vì tôi có cái bệnh đau khớp, khi tôi ăn chay đau khớp nó giảm đi, tôi không nghe đau nữa. Hôm giờ tôi quỳ được, tôi sưng đầu gối mỗi ngày, sưng những cái khớp. Ngày hôm qua có nhờ thầy Đức dạy mấy cái chiêu mà tập thể dục, mà tôi có mua nhiều cái disc của thầy về mà tôi cũng làm biếng tập, làm biếng đủ thứ hết. Thành ra chỉ có bây giờ
bà,
thì xuyên tụng kinh.
Cái đầu gối của bác là cả bê cả là bê qua bê lại, còn con mắt của bác cũng vậy thôi.
Dạ, con bây giờ con mắt con đang bị vậy, thành ra thầy nói đó. Rằng phải tụng 108 lần chú đại bi con sẽ cố gắng.
Tụng 108 biển đại bi là một cái chuyện để mà đồ mấy cái con vật mà mình đã ăn rồi, nhưng mà bác mà muốn nó cho thật sự hết bệnh á thì bác đi làm, đi cứu người, đi làm cho 100 người ta ăn chay trường đi. Bạn nên làm cái đó là một cái sứ mạng của đời bạn. Đi làm cho 100 người, thật là mình đi khuyến khích người ta đó. Chứ còn không phải là bây giờ bạn đứng đây bạn nói cho người ta mấy người nó ăn chay là đâu phải vì bá. Chứ mà bạn tìm cách để mà nói được 100 người là cái bệnh bạc hết luôn. Cái đó quan trọng hơn là đọc chú đại bi nữa.
Nếu mà thầy nói như vậy thì tôi cũng xin cái lòng từ bi bác ái của quý vị ở đây để cứu tôi, xin quý vị ăn chay.
Không, cái này đâu phải, mấy ba con đây là customer của mình mà. Tự nhiên bà này bà vô bà cướp customer của mình đâu được. Kiền chết chứ, phải chơi. Các bác đồng ý không? Đồng ý, rõ ràng. Nhưng mà thật sự ra đó, thầy cảm ơn là cô tên chi cô? Cái đấy là... Cô này tên là Tiến Đức hả? Tiến Đức hay là Tiến Đức? Tiến Đức. Tiến Đức là tức điển đó, Tiến Đức đó. Tiến Đức đó. Ok. Thầy sẽ nói cho cô nghe nè, mình cũng thấy đây là một cái mà tất cả bà con mình cũng nên nhìn để mà hiểu. Lúc mà mình khỏe, mình trẻ, mình đẹp như cô chân gì? Tiến Đức, chẳng phải là... Cô vẫn trẻ, đẹp, khỏe này nọ đó. Không ai biết cái bệnh của trong người cô cả. Không ai biết cái nhân quả như thế nào cả. Cho nên thầy đề nghị là các bạn nhớ cái câu chuyện cô này nói ngày hôm nay. Và mình hy vọng là mình qua thử trong 1 năm, 2 năm nữa đó. Cái sự tiến hóa của cái bệnh cô như thế nào. Vì cái nghiệp đó, mà khi đã vào rồi nó khó mà đẩy nó ra lắm. Cái nghiệp mà nó không gõ cửa thôi đó, mà nó gõ cửa rồi đó thì nó chỉ đi vô thôi, nó không đi ra nữa. Chuyện này không phải chuyện thường đó các bạn. Cho nên đó, nếu mà mình muốn trừ cái nghiệp đó, tức là cái nghiệp chướng những cái mà nó đoái mình đó, thì mình phải là làm việc gấp đôi. Phải trì chùa đại bi, phải ăn chay, phải đi dạy người khác ăn chay nữa. Chứ còn mình ăn chay thì chưa đủ, dạy người khác ăn chay nữa. Mình ăn chay là để mình không còn tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Nhưng mà mình đi dạy cho người khác ăn chay đó, thì người ta ăn chay thì có là cái đức mà bồi dưỡng cho mình để mình tiêu cái nghiệp cũ. Đồng thời mình trì cái chủ đại bí đó để làm cho những cái con đó, đó những con vật xung quanh đó, nó bắt đầu nó cảm nhận được cái thần lực của Đức Quan Âm. Đồng thời mình niệm chủ đại bí đó, thì cái người mình càng ngày là càng nhẹ nhàng đi, đức tịnh của mình càng ngày càng nhẹ nhàng đi, thì lúc đó mình mới giúp được mà trị được cái bệnh của mình. Cho nên là khi mà những cái bệnh, những cái nghiệp chướng ra, nó không có một cái phương thức, mà nó phải là cái tập hợp của nhiều phương thức để mà giúp cho mình trị liệu. Cho nên thầy hy vọng các bạn nhớ cô Tiến Đức này. Đó. Mà thầy thì thầy Tiến Đức thì thầy nhớ tên cô suốt đời rồi. Tại vì thầy cần đảo ngược lại là thầy nhớ hoài thôi.